Bài 3. Tích phân xác định. 1. Bài toán diện tích hình thang cong. Hình có dạng như A nhỏ, A lớn, B nhỏ. Trong hình vẽ gọi là hình thang cong. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Trong hình này, A lớn, A nhỏ vuông góc với A nhỏ, B nhỏ. B lớn, B nhỏ vuông góc với A nhỏ, B nhỏ. Và mọi đường vuông góc với AB chỉ cắt cung đường cong AB tại nhiều nhất một điểm. Các trường hợp đặc biệt của hình thang cong là A lớn trùng A nhỏ hoặc B lớn trùng B nhỏ. Ta gọi một hình phẳng thông thường là hình có thể chia thành một số hữu hạn hình thang cong. Để định nghĩa diện tích của một hình phẳng thông thường, ta chỉ cần định nghĩa diện tích của một hình thang cong. Chọn hệ trục tọa độ OXY sao cho A nhỏ B nhỏ nằm trên trục hoành và đặt độ dài O A nhỏ bằng A nhỏ, độ dài O B nhỏ bằng B nhỏ. Cung đường cong AB có phương trình Y bằng FX lớn hơn hoặc bằng 0. X thuộc đoạn AB. Chia đoạn AB thành N đoạn nhỏ bởi các điểm chia A bằng X0, nhỏ hơn X1, nhỏ hơn X2, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn XN bằng B, gọi là một phép phân hoạch B lớn. Ký hiệu delta K bằng đoạn XK trừ 1 XK. Trị tuyệt đối của delta K bằng X trừ XK trừ 1 là độ dài của đoạn delta K và gọi trị tuyệt đối của B bằng mắt của dãy trị tuyệt đối delta K là đường kính của phân hoạch P. Trên mỗi đoạn delta K chọn điểm tùy ý CK. Khi đó FCK nhân trị tuyệt đối của delta K là diện tích của hình chữ nhật gạch chéo trong hình vẽ. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Gọi SK là diện tích của hình thang cong nhỏ XK trừ 1 nhân P quy XK. Thì khi trị tuyệt đối delta K bé, ta có SK tương đương với FCK nhân trị tuyệt đối delta K. Nếu S là diện tích của hình thang cong A nhỏ, A lớn, B nhỏ, thì S bằng sigma SK K bằng 1 đến N tương đương với sigma FCK nhân trị tuyệt đối delta K K bằng 1 đến N bằng S sao. Trị tuyệt đối B càng bé thì S sao càng gần với S. Do vậy ta có định nghĩa diện tích S của hình thang cong A nhỏ, A lớn, B nhỏ là giới hạn. S lớn bằng lim của S sao khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0 bằng lim của sigma FCK nhân trị tuyệt đối của delta K K bằng 0 đến N khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0. Trong đó giới hạn được hiểu theo nghĩa mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho mọi phân hoạch P có trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta và mọi cách chọn điểm CK thuộc delta K đều có. Trị tuyệt đối của S sao trừ S bằng trị tuyệt đối của sigma FCK nhân mở ngoặc XK trừ XK trừ 1 đóng ngoặc trừ S K bằng 1 đến N nhỏ hơn epsilon. 2. Định nghĩa tích phân xác định. Cho hàm Y bằng Fx xác định trên đoạn AB. Chia đoạn AB thành N đoạn nhỏ bởi phân hoạch P. A bằng X0, nhỏ hơn X1, nhỏ hơn X2, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn Xn bằng B. Trong mỗi đoạn delta K bằng mở ngoặc vuông XK trừ 1 phẩy XK đóng ngoặc vuông. Chọn tùy ý điểm CK gọi là một phép chọn C. Khi đó tổng sigma P bằng sigma FCK nhân mở ngoặc XK trừ 1 đóng ngoặc K bằng 1 đến N gọi là tổng tích phân của hàm FX ứng với phân hoạch B và phép chọn C. Ký hiệu trị tuyệt đối của P bằng mắc X trừ XK trừ 1 là đường kính của phân hoạch B. Khi đó nếu tồn tại lim của sigma P bằng Y, trị tuyệt đối của P lớn hơn 0. Theo định nghĩa Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, với mọi phân hoạch P mà trị tuyệt đối của P nhỏ hơn delta, mọi phép chọn C đều có trị tuyệt đối của sigma P trừ Y bằng trị tuyệt đối của sigma FCK nhân mở ngoặc XK trừ 1 đóng ngoặc trừ Y nhỏ hơn epsilon, thì Y gọi là tích phân xác định của hàm Fx trên đoạn AB. Hàm Fx gọi là khả tích trên đoạn AB và ký hiệu Y bằng tích phân từ A đến B Fx dx. Trong ký hiệu này ta gọi Fx là hàm dưới dấu tích phân, Fx dx là biểu thức dưới dấu tích phân. A gọi là cận dưới, B gọi là cận trên của tích phân. Thường ta đọc tích phân từ A đến B của Fx dx. Khi A bằng B hoặc A lớn hơn B, ta định nghĩa tích phân từ A đến B Fx dx bằng tích phân từ A đến A Fx dx bằng 0. Tích phân từ A đến B Fx dx bằng trừ tích phân từ B đến A Fx dx. Theo định nghĩa này, tích phân xác định chỉ phụ thuộc vào hàm số các cận dưới và trên, không phụ thuộc vào ký hiệu biến độc lập. Do đó, tích phân từ A đến B Fx dx bằng tích phân từ A đến B Fu du bằng tích phân từ A đến B Ft dt. 3. Điều kiện khả tích. Định lý 1. Điều kiện cần để hàm khả tích. Nếu Fx khả tích trên đoạn AB thì Fx bị chặn trên đoạn AB. Chứng minh. Giả sử trái lại Fx không bị chặn, khi đó mọi phân hoạch P tồn tại delta K bằng mở ngoặc vuông XK trừ 1 XK đóng ngoặc vuông để trên đó Fx không bị chặn. Từ đó sigma B bằng sigma FC nhân mở ngoặc XY trừ 1 đóng ngoặc Y khác K cộng FXK nhân mở ngoặc XK trừ 1 đóng ngoặc. Chọn CK để trị tuyệt đối của FCK đủ lớn, ta có trị tuyệt đối của sigma B lớn tùy ý. Vậy sigma B không hội tụ theo nghĩa đã nêu, tức là Fx không khả tích. Để xét tính khả tích của Fx trên đoạn AB theo điều kiện cần, ta có thể giả thuyết Fx bị chặn. Với mỗi phép nhân hoạch P, ta có M nhỏ K bằng infimum dãy Fx với X thuộc delta K, M lớn K bằng supremum dãy Fx với X thuộc delta K. Đặt S nhỏ B bằng sigma MK nhân trị tuyệt đối delta K, K bằng 1 đến N. S lớn B bằng sigma M lớn K nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N. Các tổng này gọi tương ứng là tổng Darboux dưới và tổng Darboux trên của hàm Fx ứng với phân hoạch B. Vì mọi CK thuộc delta K thì MK nhỏ hơn hoặc bằng FCK nhỏ hơn hoặc bằng M lớn K, nên ta có tính chất 1. Với mọi phân hoạch P đều có S nhỏ P nhỏ hơn hoặc bằng sigma P nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B. Ta ký hiệu B lớn thuộc B lớn phẩy nếu mọi điểm chia của P đều là điểm chia của P phẩy. Tính chất 2. Nếu P thuộc B phẩy thì S nhỏ P nhỏ hơn hoặc bằng S nhỏ P phẩy S lớn B nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B phẩy. Chứng minh. Ta chỉ cần xét trường hợp B phẩy nhiều hơn B một điểm chia, X phẩy thuộc khoảng XK trừ 1 XK, đặt delta K 1 bằng đoạn XK trừ 1 X phẩy delta K 2 bằng đoạn X phẩy XK M nhỏ K 1 bằng infimum dãy Fx với X thuộc delta K 1 M nhỏ K 2 bằng infimum Fx với X thuộc delta K 2. Bởi vì M nhỏ K nhỏ hơn hoặc bằng M nhỏ K 1, M nhỏ K nhỏ hơn hoặc bằng M nhỏ K 2, nên M nhỏ K nhân trị tuyệt đối của delta K bằng M nhỏ K Nhân, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, x trừ xk trừ 1, đóng ngoặc đơn, cộng, mở ngoặc đơn, xk trừ x, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông, bằng mk nhân, mở ngoặc, x trừ xk trừ 1, đóng ngoặc, cộng mk nhân, mở ngoặc, xk trừ x, đóng ngoặc, nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ k 1 nhân trị tuyệt đối của delta k 1 cộng m nhỏ k 2 nhân trị tuyệt đối của delta k 2. Vậy s nhỏ b nhỏ hơn hoặc bằng s nhỏ b phẩy. Tương tự ta cũng có s lớn b nhỏ hơn hoặc bằng s lớn b phẩy. Tính chất 3. Với các phân hoạch b lớn và b lớn phẩy tùy ý, ta có S nhỏ B nhỏ hoặc bằng S lớn B phẩy. Chứng minh, gọi B 2 phẩy là phân hoạch tạo bởi các điểm chia của B và B phẩy. Theo các tính chất 1 và 2, ta có S nhỏ P nhỏ hơn hoặc bằng S nhỏ B 2 phẩy, nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B 2 phẩy, nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B phẩy. Vậy, S nhỏ P nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B phẩy. Vì dãy S nhỏ B chặn trên và dãy S lớn B bị chặn dưới nên tồn tại Y sao dưới bằng supremum dãy S nhỏ B, Y sao trên bằng infimum dãy S lớn B. Y sao dưới gọi là tích phân dưới, Y sao trên gọi là tích phân trên của hàm Fx trên đoạn AB. Tính chất 4. Y sao dưới nhỏ hơn hoặc bằng Y sao trên. Chứng minh, nếu trái lại tồn tại epsilon lớn hơn 0, để y sao dưới bằng y sao trên cộng 2 epsilon. Khi đó, có phân hoạch P và B phẩy. Để S nhỏ P lớn hơn y sao dưới trừ epsilon và S lớn B phẩy nhỏ hơn y sao trên cộng epsilon. Tức là S nhỏ B lớn hơn S lớn P, mâu thuẫn với tính chất 3. Ta gọi omega k bằng m lớn k trừ m nhỏ k là giao độ của hàm fx trên đoạn delta k. Định lý 2, cho hàm fx xác định trên đoạn AB, khi đó fx khả tích trên đoạn AB khi và chỉ khi fx thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây. 1. Liêm của mở ngoặc s lớn b trừ s nhỏ b đóng ngoặc khi trị tuyệt đối của b tiến đến 0 bằng 0. Tức là với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch B lớn mà trị tuyệt đối của B lớn nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối của S lớn B trừ S nhỏ B nhỏ hơn epsilon. 2. Y sao dưới bằng Y sao trên. Khi đó tích phân từ A đến B của Fx dx bằng Y sao dưới bằng Y sao trên. 3. Liêm của sigma omega k nhân trị tuyệt đối delta k, k bằng 1 đến n, khi trị tuyệt đối của b tiến đến 0, bằng 0. Tức là với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch b mà trị tuyệt đối của b nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối của sigma omega k nhân trị tuyệt đối delta k, k bằng 1 đến n, nhỏ hơn epsilon. Chứng minh 1. Nếu fx khả tích thì tồn tại y bằng tích phân từ a đến b fx dx. Từ đó với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch b mà trị tuyệt đối của p nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối của sigma b trừ y nhỏ hơn epsilon chia 4 hay y trừ epsilon chia 4 nhỏ hơn sigma p nhỏ hơn y cộng epsilon chia 4. Với điều kiện đó ta cũng có y trừ epsilon chia 2 nhỏ hơn s nhỏ b nhỏ hơn hoặc bằng s lớn b nhỏ hơn y cộng epsilon chia 2. Suy ra trị tuyệt đối của s nhỏ b trừ y nhỏ hơn epsilon chia 2, trị tuyệt đối của s lớn b trừ y nhỏ hơn epsilon chia 2 và trị tuyệt đối của s lớn b trừ s nhỏ b nhỏ hơn trị tuyệt đối của s lớn b trừ y cộng trị tuyệt đối của y trừ s nhỏ b nhỏ hơn epsilon chia 2 cộng epsilon chia 2 bằng epsilon. Ngược lại, nếu điều kiện 1 được thỏa mãn, theo tính chất 4, y sao dưới bằng y sao trên bằng y, từ đó với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, Mọi phân hoạch B mà trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta đều có Y trừ epsilon nhỏ hơn S nhỏ B, nhỏ hơn hoặc bằng sigma B, nhỏ hơn hoặc bằng S lớn B, nhỏ hơn Y cộng epsilon. Suy ra trị tuyệt đối của sigma B trừ Y nhỏ hơn epsilon với mọi phép chọn C. Vậy, tích phân từ A đến B Fx dx bằng Y. 2. Hiển nhiên, theo chứng minh 1. 3. S lớn B trừ S nhỏ B bằng sigma mở ngoặc M lớn K trừ M nhỏ K đóng ngoặc nhân trị tuyệt đối của delta K K bằng 1 đến N bằng sigma omega K nhân trị tuyệt đối của delta K K bằng 1 đến N nên kết quả là do 1. Định lý 3. Nếu Fx liên tục trên đoạn AB thì Fx khả tích trên đoạn AB. Chứng minh theo định lý 16 chương 2 Fx liên tục đều trên đoạn AB, do đó với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho x1, x2 thuộc đoạn AB. Trị tuyệt đối của x1 trừ x2 nhỏ hơn delta thì trị tuyệt đối của Fx1 trừ Fx2 nhỏ hơn epsilon chia B trừ A. Giả sử B lớn là một phân hoạch bất kỳ với trị tuyệt đối của B lớn nhỏ hơn delta do Fx liên tục trên delta K nên theo định lý 14 chương 2 tồn tại C'K C2'K thuộc delta K sao cho FC'K bằng M nhỏ K FC2'K bằng M lớn K. Vì trị tuyệt đối của C'K trừ C2'K nhỏ hơn delta nên trị tuyệt đối của FC'K trừ FC2'K nhỏ hơn epsilon chia B trừ A, tức là omega K bằng M lớn K trừ M nhỏ K nhỏ hơn epsilon chia B trừ A. Từ đó, sigma omega K nhân trị tuyệt đối delta K K bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng epsilon chia B trừ A nhân sigma trị tuyệt đối delta K K bằng 1 đến N bằng epsilon chia B trừ A nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc bằng epsilon. Vậy theo định lý 2, Fx khả tích. Định lý 4. Nếu hàm Fx bị chặn và chỉ có một số hữu hạn các điểm gián đoạn trên đoạn AB thì Fx khả tích trên đoạn AB. Chứng minh, giả sử Fx chỉ gián đoạn tại một điểm alpha thuộc đoạn AB, đặt M lớn bằng maximum. Vậy Fx x thuộc đoạn AB, M nhỏ bằng minimum, dãy Fx, x thuộc đoạn AB. Với mọi epsilon lớn hơn 0, epsilon nhỏ hơn 1 chia 8 nhân mở ngoặc M lớn trừ M nhỏ đóng ngoặc. Ký hiệu delta alpha bằng đoạn alpha trừ epsilon bình phương, alpha cộng epsilon bình phương. Vì Fx khả tích trên các đoạn A, alpha trừ epsilon bình phương và alpha cộng epsilon bình phương, B, nên tồn tại delta lớn hơn 0, delta nhỏ hơn epsilon bình phương, sao cho mọi phân hoạch B phẩy của đoạn A alpha trừ epsilon bình phương, B 2 phẩy của đoạn alpha cộng epsilon bình phương, B, trị tuyệt đối của B phẩy nhỏ hơn delta, trị tuyệt đối của B 2 phẩy nhỏ hơn delta, đều có sigma omega y nhân trị tuyệt đối delta y nhỏ hơn epsilon chia 2. Biểu thức 1. Ở đây tổng lấy theo tất cả các đoạn delta y của phân hoạch B' và B2'. Xét phân hoạch B bất kỳ của đoạn AB, trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta, ta có sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n bằng sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k. Delta k hợp với delta alpha khác rỗng cộng sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k. Delta k hợp với delta alpha khác rỗng. Theo biểu thức 1 ta có sigma delta k hợp với delta omega khác rỗng của omega k nhân trị tuyệt đối của delta k nhỏ hơn epsilon trên 2. Mặt khác do omega k nhỏ hơn hoặc bằng m lớn trừ m nhỏ nên sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k với delta k hợp với delta alpha khác rỗng Nhỏ hơn, mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc. Suy ra, sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k. Delta k hợp với delta alpha khác rỗng. Nhỏ hơn, mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, 2 epsilon bình phương cộng 2 delta, đóng ngoặc. Nhỏ hơn hoặc bằng, mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc, nhân 4 epsilon bình phương. Nhỏ hơn, mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc, nhân 4 epsilon, nhân 1 chia 8, nhân mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc, bằng epsilon chia 2. Vậy, sigma omega k nhân trị tuyệt đối delta k, k bằng 1 đến n, nhỏ hơn epsilon, nên Fx khả tích trên đoạn AB. Bây giờ giả sử đã chứng minh được Fx khả tích nếu Fx chỉ có n trừ 1 điểm gián đoạn. Giả sử Fx chỉ gián đoạn tại n điểm, alpha 1 nhỏ hơn alpha 2, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn alpha n trừ 1, nhỏ hơn alpha. Với mọi epsilon lớn hơn 0, epsilon nhỏ hơn 1 chia 8, mở ngoặc m lớn trừ m nhỏ, đóng ngoặc. Alpha n trừ 1 nhỏ hơn alpha trừ epsilon bình phương. Ta có Fx khả tích trên đoạn A, alpha trừ epsilon bình phương, và đoạn alpha cộng epsilon bình phương, B. Do đó, lặp lại lý luận như phần trên, ta có Fx khả tích trên đoạn AB. Theo phép chứng minh quy nạp, định lý được chứng minh. Định lý 5. Nếu hàm Fx đơn điệu và bị chặn trên đoạn AB, thì khả tích trên đoạn AB. Chứng minh, giả sử Fx đơn điệu tăng trên đoạn AB, khi đó ta có omega k bằng Fxk trừ Fxk trừ 1 với mọi epsilon lớn hơn 0, chọn delta bằng epsilon chia Fb trừ Fa. Khi đó mọi phân hoạch P mà trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta đều có. Sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n, nhỏ hơn delta nhân sigma, mở ngoặc Fxk trừ Fxk trừ 1, đóng ngoặc, k bằng 1 đến n, bằng delta, mở ngoặc Fb trừ Fa, đóng ngoặc, bằng epsilon. Vậy Fx khả tích trên đoạn AB. Ví dụ, A, hàm Dirichlet, Dx bằng 1 nếu x hữu tỉ, Dx bằng 0 nếu x vô tỉ, không khả tích trên mọi đoạn, AB, A nhỏ hơn B. Thật vậy, mọi phân đoạn B ta có omega k bằng 1 trừ 0 bằng 1. Do đó, sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n, bằng sigma trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n, bằng B trừ A lớn hơn 0. Theo định lý 2, 3, Fx không khả tích trên mọi đoạn A, B. B, hàm Fx bằng 0 nếu x bằng 0, bằng 1 chia n nếu 1 chia n cộng 1 nhỏ hơn x, nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n, với n bằng 1, 7, 2, vân vân, là hàm tăng bị chặn trên đoạn AB. Do đó, theo định lý 5, Fx khả tích. Chú ý rằng hàm Fx có vô số điểm gián đoạn nên không áp dụng được định lý 4. 4. Tính chất của tích phân xác định. Định lý 6. Nếu Fx bằng C, hằng số, với mọi x thuộc đoạn AB thì tích phân từ A đến B Fx dx bằng tích phân từ A đến B C dx bằng C nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc. Chứng minh, với mọi phân hoạch P, mọi phép chọn C, sigma B bằng sigma Fc nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N, bằng C nhân sigma trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N, bằng C nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc. Vì vậy, tích phân từ A đến B Fx dx bằng lim của sigma B với trị tuyệt đối của B tiến đến 0, bằng C nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc. Định lý 7. Nếu Fx và Rx khả tích trên đoạn AB, thì Fx cộng trừ Rx cũng khả tích trên đoạn AB, và tích phân từ A đến B Fx cộng trừ Rx dx bằng tích phân từ A đến B Fx dx cộng trừ tích phân từ A đến B Rx dx. Chứng minh, đặt tích phân từ A đến B Fx dx bằng If tích phân từ A đến B Rx dx bằng Ir. Khi đó mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch B với trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta và mọi phép chọn C đều có. Trị tuyệt đối của Fck nhân trị tuyệt đối của delta K trừ IF K bằng 1 đến N nhỏ hơn epsilon chia 2. Trị tuyệt đối của sigma RCK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N trừ IJ nhỏ hơn epsilon chia 2. Từ đó trị tuyệt đối của sigma FCK cộng trừ RCK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N trừ mở ngoặc IF cộng trừ IJ đóng ngoặc nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy tích phân từ A đến B FX cộng trừ GX DX bằng IF cộng IJ. Định lý 8. Nếu FX khả tích trên đoạn AB và alpha thuộc R thì alpha nhân FX cũng khả tích trên đoạn AB, và tích phân từ A đến B alpha nhân FX DX bằng alpha nhân tích phân từ A đến B FX DX. Chứng minh nếu alpha bằng 0 thì kết quả là tầm thường. Giả sử alpha khác 0 với ký hiệu như trong chứng minh định lý 7, với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch B sao cho trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta và mọi phép chọn C đều có, trị tuyệt đối của sigma FCK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N trừ IF nhỏ hơn epsilon chia trị tuyệt đối của alpha. Từ đó trị tuyệt đối của sigma alpha nhân FCK nhân trị tuyệt đối delta K, K bằng 1 đến N trừ alpha nhân IF nhỏ hơn epsilon chia trị tuyệt đối của alpha nhân trị tuyệt đối của alpha bằng epsilon. Vậy tích phân từ A đến B alpha nhân FXDX bằng alpha nhân IF. Định lý 9. Hàm FX khả tích trên đoạn AB khi và chỉ khi mọi C thuộc khoảng AB, FX khả tích trên đoạn AC và đoạn CB, và tích phân từ A đến B FXDX bằng tích phân từ A đến C FXDX cộng tích phân từ C đến B FXDX. Chứng minh nếu FX khả tích trên đoạn AB thì mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0, mọi phân hoạch P sao cho trị tuyệt đối của P nhỏ hơn delta. Sigma P omega K nhân trị tuyệt đối của delta K nhỏ hơn epsilon tổng lấy theo phân hoạch P. Từ đó mọi phân hoạch B phẩy của đoạn AC, B2 phẩy của đoạn CB có trị tuyệt đối của B phẩy nhỏ hơn delta, trị tuyệt đối của B2 phẩy nhỏ hơn delta bằng cách xét phân hoạch P của đoạn AB tạo bởi các điểm chia của B phẩy và B2 phẩy, ta có sigma P phẩy omega K nhân trị tuyệt đối của delta K cộng sigma B2 phẩy omega K nhân trị tuyệt đối của delta K bằng sigma B nhân omega K nhân trị tuyệt đối của delta K nhỏ hơn epsilon. Vậy sigma B phẩy omega K nhân trị tuyệt đối của delta K nhỏ hơn epsilon, sigma B2 phẩy omega K nhân trị tuyệt đối của delta K nhỏ hơn epsilon, tức là FX khả tích trên đoạn AC và đoạn CB. Ngược lại, nếu FX khả tích trên đoạn AC và CB, ký hiệu Y1 bằng tích phân từ A đến C FXDX, Y2 bằng tích phân từ C đến B FXDX. B hoa phẩy là tập tất cả các phân hoạch của đoạn AB có C là điểm chia. Với mỗi B phẩy thuộc B hoa phẩy, ký hiệu B1 phẩy là phân hoạch của đoạn AC và B2 phẩy là phân hoạch của đoạn CB, xác định bởi B. Bởi vì SB phẩy bằng SB1 phẩy cộng SB2 phẩy. SB phẩy bằng SB phẩy 1 cộng SB phẩy 2. Nên y sao dưới lớn hơn hoặc bằng supremum dãy SB phẩy với B phẩy thuộc B hoa phẩy bằng y1 sao dưới cộng y2 sao dưới bằng y1 cộng y2. Y sao trên nhỏ hơn hoặc bằng infimum S lớn B phẩy với B phẩy thuộc B hoa phẩy bằng y1 sao trên cộng y2 sao trên bằng y1 cộng y2. Do y sao dưới nhỏ hơn hoặc bằng y sao trên, nên y sao dưới bằng y sao trên bằng y1 cộng y2, nghĩa là fx khả tích trên đoạn AB và tích phân từ A đến B fx dx bằng tích phân từ A đến C fx dx cộng tích phân từ C đến B fx dx. Định lý 10. Nếu fx nhỏ hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc đoạn AB và các hàm fx, gx khả tích trên đoạn AB, thì tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B gx dx. Chứng minh, ký hiệu if và if sao dưới là tích phân và tích phân dưới của fx trên đoạn AB. Vì fx nhỏ hơn hoặc bằng gx nên if sao dưới nhỏ hơn hoặc bằng ig sao dưới, nhân if bằng if sao dưới, ig bằng ig sao dưới, nên ta có điều mong muốn. Nhận xét, theo định lý 10 và định lý 6, nếu fx khả tích trên đoạn AB, A nhỏ hơn B và fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc đoạn AB, thì tích phân từ A đến B fx dx lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu m nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi x thuộc đoạn AB, thì m nhỏ nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng m nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc. Định lý 11. Nếu hàm fx khả tích trên đoạn AB thì trị tuyệt đối của fx cũng khả tích trên đoạn AB và trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx dx. Chứng minh, giả sử B là một phân đoạn của đoạn AB, omega k là biên độ của fx. Omega k sau là giao độ của trị tuyệt đối fx trên delta k. Dễ dàng thấy rằng omega k sau nhỏ hơn hoặc bằng omega k. Vì fx khả tích nên với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0, trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta thì sigma omega k nhân trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n nhỏ hơn epsilon. Với điều kiện đó ta cũng có sigma omega k sao nhân trị tuyệt đối của delta k, k bằng 1 đến n nhỏ hơn epsilon. Vậy trị tuyệt đối của fx khả tích, ta có trừ trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của fx. Do đó theo định lý 10, trừ tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx dx, tức là trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối fx dx. Định lý 12, định lý giá trị trung bình. Nếu hàm fx khả tích trên đoạn AB, m nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn, thì tồn tại số mi thuộc đoạn m nhỏ m lớn sao cho tích phân từ A đến B fx dx bằng mi nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc. Chứng minh, từ hệ thức m nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc, ta có m nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia B trừ A nhân tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn. Đặt mi bằng 1 chia B trừ A nhân tích phân từ A đến B fx dx, ta có số mi muốn tìm. 5. Liên hệ giữa tích phân xác định và nguyên hàm. Cho hàm y bằng fx khả tích trên đoạn AB, theo định lý 9, mọi x thuộc đoạn AB, fx cũng khả tích trên đoạn AX. Cho hàm số phi x bằng tích phân từ A đến x fx dx bằng tích phân từ A đến x fu du xác định trên đoạn AB gọi là hàm theo cận trên. Định lý 13, nếu fx liên tục trên đoạn AB, thì với mọi x thuộc đoạn AB ta có phi phẩy x bằng d trên dx tích phân từ A đến x fu du bằng fx. Chứng minh, cho x số gia delta x, giả sử delta x lớn hơn 0, delta x nhỏ hơn 0 chứng minh tương tự. Khi đó delta phi bằng phi nhân mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ phi x bằng tích phân từ A đến x cộng delta x fu du trừ tích phân từ A đến X FUDU bằng tích phân từ A đến X FUDU cộng tích phân từ X đến X cộng delta X FUDU trừ tích phân từ A đến X FUDU bằng tích phân từ X đến X cộng delta X FUDU. Vì Fx liên tục trên đoạn X, X cộng delta X nên theo định lý 12 và định lý 15 chương 2 tồn tại C thuộc đoạn X, X cộng delta X để delta phi bằng tích phân từ X đến X cộng delta X FUDU bằng Fc nhân delta X. Từ đó delta phi chia delta X bằng Fc. Do Fx liên tục nên lim của Fc khi delta X tiến đến 0 bằng Fx, nghĩa là phi phẩy x bằng lim của delta phi chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng Fx. Nhận xét, từ định lý 13 ta suy ra, mọi hàm Fx liên tục trên đoạn AB đều có nguyên hàm trên khoảng này. Tại A và B, xét đạo hàm theo một phía. Với mỗi hàm F lớn x xác định trên đoạn AB, ta ký hiệu F lớn B trừ F lớn A bằng F lớn x gạch đứng A, B. Định lý 14, công thức Newton-Leibniz. Nếu hàm Fx liên tục trên đoạn AB và F lớn x là một nguyên hàm của Fx trên đoạn AB thì tích phân từ A đến B Fx dx bằng F lớn x gạch đứng A, B. Chứng minh ký hiệu phi x bằng tích phân từ A đến B FUDU thì phi x cũng là một nguyên hàm của Fx trên đoạn AB, nên tồn tại hằng số C để phi x bằng fx cộng C với mọi x thuộc đoạn AB. Bởi vì phi A bằng 0 nên tích phân từ A đến B fx dx bằng phi B trừ phi A bằng mở ngoặc phi B cộng C đóng ngoặc trừ mở ngoặc phi A cộng C đóng ngoặc bằng fb trừ fa. Ví dụ A tính tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx. Giải, vì x mũ 3 chia 3 là một nguyên hàm của x bình phương nên tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx bằng x mũ 3 chia 3 gạch đứng 0, 1 bằng 1 phần 3 trừ 0 bằng 1 phần 3. B. Tính tích phân từ 0 đến 1 dx chia 1 cộng x bình phương. Giải, vì ạc tan x là một nguyên hàm của 1 chia 1 cộng x bình phương nên tích phân từ 0 đến 1 dx chia 1 cộng x bình phương bằng ạc tan x gạch đứng 0, 1 bằng ạc tan 1 trừ ạc tan 0 bằng bi chia 4. 6. Hai phương pháp tính tích phân. Phương pháp đổi biến số. Giả sử cần tính tích phân từ A đến B fx dx, trong đó fx là một hàm liên tục trên đoạn AB. Nếu x bằng phi t là một hàm thỏa mãn các điều kiện: 1. Phi t liên tục trên đoạn alpha beta và t thuộc đoạn alpha beta thì phi t thuộc đoạn AB. 2. Phi alpha bằng A, phi beta bằng B. 3. Tồn tại đạo hàm phi phẩy t liên tục trên đoạn alpha beta thì ta có công thức tích phân từ A đến B fx dx bằng tích phân từ alpha đến beta f mở ngoặc phi t đóng ngoặc nhân phi phẩy t dt. Chứng minh, vì fx liên tục nên theo định lý 13 fx có một nguyên hàm f lớn x. Khi đó rõ ràng r lớn t bằng f lớn mở ngoặc phi t đóng ngoặc là một nguyên hàm của f mở ngoặc phi t đóng ngoặc nhân phi phẩy t. Theo công thức Newton-Leibniz, tích phân từ A đến B fx dx bằng f lớn B trừ f lớn A. Tích phân từ alpha đến beta f mở ngoặc phi t đóng ngoặc nhân phi phẩy t dt bằng g lớn beta trừ g lớn alpha bằng f lớn mở ngoặc phi beta đóng ngoặc trừ f lớn mở ngoặc phi alpha đóng ngoặc bằng fb trừ fa. Vậy có công thức cần chứng minh. Ví dụ A tính y bằng tích phân từ 0 đến A của căn bậc 2 A bình phương trừ x bình phương dx. Giải, đặt x bằng A nhân sin t, x bằng 0, chọn t bằng 0, x bằng A, chọn t bằng bi chia 2. Khi đó trên đoạn Không, pi chia 2. Hàm x bằng a sin t, thỏa mãn các điều kiện công thức đổi biến. V dx bằng a nhân cos t dt và a bình phương trừ x bình phương bằng a bình phương nhân cos bình phương t. Nên y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 a nhân cos t nhân a nhân cos t dt bằng a bình phương nhân tích phân từ 0 đến pi chia 2 của 1 cộng cos 2t chia 2 dt bằng a bình phương chia 2 tích phân từ 0 đến pi chia 2 dt cộng a bình phương chia 4 tích phân từ 0 đến pi chia 2 cos 2t d 2t bằng a bình phương chia 2 nhân t gạch đứng 0 đến pi chia 2 cộng a bình phương chia 4 nhân sin 2t gạch đứng 0 đến pi chia 2 bằng a bình phương chia 2 nhân mở ngoặc pi chia 2 trừ 0 đóng ngoặc cộng a bình phương chia 4 nhân mở ngoặc sin pi trừ sin 0 đóng ngoặc bằng pi nhân a bình phương chia 4. B. Tính y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 4 tan x dx. Giải y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 4 sin x dx chia cos x. Đặt t bằng cos x. X bằng a cos t. X bằng 0, t bằng 1. X bằng pi chia 4, t bằng căn bậc 2 của 2 chia 2. Dt bằng trừ sin x dx. Từ đó y bằng trừ tích phân từ 1 đến căn bậc 2 của 2 chia 2 dt chia t bằng trừ log nơi b của t gạch đứng 1 căn bậc 2 của 2 chia 2 bằng trừ log nơi b của căn bậc 2 chia 2 bằng 1 phần 2 nhân log nơi b của 2. Phương pháp tích phân từng phần. Ta đã có tích phân u nhân v phẩy dx bằng u nhân v trừ tích phân v nhân u phẩy dx. Thế cận từ x bằng a đến x bằng b, ta nhận được công thức tích phân từ a đến b u nhân v phẩy dx bằng u nhân v gạch đứng a b trừ tích phân từ a đến b v nhân u phẩy dx. Ví dụ a, tính y bằng tích phân từ 0 đến pi x nhân sin x dx. Giải đặt u bằng x, du bằng dx, dv bằng sin x, dx, v bằng trừ cos x. Từ đó y bằng trừ x nhân cos x gạch đứng 0 pi cộng tích phân từ 0 đến pi cos x dx bằng trừ pi nhân cos pi cộng 0 cộng sin x gạch đứng 0 pi bằng pi. B. Tính y bằng tích phân từ 0 đến 1 arc tan x. Giải đặt u bằng arc tan x, suy ra du bằng dx chia 1 cộng x bình phương, dv bằng dx, suy ra v bằng x. Từ đó y bằng x nhân arc tan x gạch đứng 0 1 trừ tích phân từ 0 đến 1 x dx chia 1 cộng x bình phương bằng pi chia 4 trừ 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 d mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc chia 1 cộng x bình phương bằng pi chia 4 trừ 1 phần 2 nhân log nơi b mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc gạch đứng 0 1 bằng pi chia 4 trừ 1 phần 2 log nơi b của 2.